địa ngục biến tướng đồ, đồ hiệu đạo lãm, nhân sanh khổ đoạn, sanh mạng vô thường. Một khi đã tắt thở thì sanh mạng không còn. Con người khi đã có sanh thì không tránh khỏi cái chết. Sau khi chết đi về đâu chúng ta không thể không biết. Có thể vãng sanh cực lạc hay không, hoặc sanh thiên, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa ngạ quỷ, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc trở lại làm người. Tất cả đều là mối lo âu đời này đã tạo những nghiệp quả. Địa ngục biến tướng đồ là giới thiệu cho mọi người biết rõ đọa xuống địa ngục phải chuốc lấy những chân tướng của tội báo, đồng thời cũng thuyết minh địa ngục quả báo hoàn toàn là tự làm tự chịu, chẳng phải là vua Diêm La định tội. Cho nên chúng tôi trong tâm rất hy vọng sau khi đã xem bức họa đồ này có thể đánh thức được mọi người hiểu rõ thân người đáng quý, khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp, đọa địa ngục thật là đáng sợ. Cho nên trong kinh dạy rằng chân thành sám phát lồ sám hối, tức có thể xa lìa tội báo. Chúng ta cùng nhau khuyến khích. A Di Đà Phật và chư thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới. Đời người quan trọng nhất, không có gì sánh bằng là đời này có thể cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử, vĩnh viễn thoát khỏi các khổ luân hồi. Mà Tây Phương cực lạc thế giới là tịnh địa thù thắng nhất, là A Di Đà Phật với nguyện lực không gì sánh bằng đã thành tựu. Mục đích là phải giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Chỉ cần chịu tin, có thể nguyện, có thể hành, lão thật niệm Phật, đầy đủ tín nguyện hành tam tư lương mà y giáo phụng hành, một đời hành trì không thay đổi, lúc sắp mạng chung nhất định được Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn. Trong bức tranh đã chỉ rõ niệm Phật lâm chung kiến bửu đài, bửu phan bửu cái mãn không bài, Di Đà thế chí Quan Âm đẳng, hiệp trưởng tương tùy quy khứ lai, được viên mãn thành tựu. Cần tu thập thiện được sanh thiên, không được vãng sanh cực lạc, nhưng một đời tu thiện tích đức lâm chung cũng được vãng sanh thiên đạo, hưởng thiên phước. Nhưng ít nhất phải đầy đủ tiêu chuẩn của thập thiện. Cái gì gọi là thập thiện? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Nhờ vào ngũ giới được thân người. Phật dạy, thân người khó được, giống như rùa biển gặp khúc cây có lỗ. Lại nói một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Làm thế nào đời sau chắc chắn có thể được lại thân người? Điều kiện căn bản nhất phải tu trì đầy đủ ngũ giới. Cái gì gọi là ngũ giới? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Còn như giàu sang, nghèo hèn, đều do tạo tác thiện ác nhiều ít mà định. Ngạn ngữ nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tạo giả thị. Chúng ta phải rõ ràng minh bạch cái đạo lý này. Tạo tác thập ác thì linh hồn quy đến địa phủ. Cái gì gọi là thập ác? Phản diện của thập thiện tức là thập ác. Đời người chỉ có mấy mươi năm, trong một đời nếu không biết tu học thiện nghiệp, không minh bạch nhân quả sự lý, không biết tu thiện tích đức, thoáng qua vô thường đã đến, hồn quy địa phủ, hối hận đã trễ. Hối hận đã không kịp, vô thường phán quan đến thanh toán. Lúc này đại mộng mới tỉnh, lúc sanh tiền đã tạo tác đủ thứ, sau khi chết mỗi thứ đều phải thanh toán. Quỷ vương giả soa toàn là do nghiệp lực biến hiện ra. Tất cả cảnh tượng trong địa ngục hoàn toàn do nghiệp lực của mình chiêu cảm. Người không đầy đủ cái nhân địa ngục thì không cảm thọ cảnh giới âm u kinh sợ, cũng chẳng phải là Diêm La Vương trừng phạt tội nhân tàn khốc. Thiên hạ loạn lạc, hầu như mất đi lương tri lương năng, bởi không tiếp nhận lên nền giáo dục đạo đức, ở trong đời ác ngũ trược, rất dễ tệ tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, như đam mê dâm dục, mê đắm cờ bạc, nghiện rượu như mạng sống, bất hiếu với cha mẹ, vong ơn phụ nghĩa vân vân. Đây đúng là một khi lỡ chân, hối hận muôn đời, sắp chết đến nơi hối hận đã muộn. Các ngành các nghề không chịu an phận trì đạo, tạo vô lượng nghiệp, đắc vô biên tội. Cái tội căn của con người là do tham sân si tam độc. Ngày nay đạo đức không còn, điều do không tuân theo lời dạy bảo của thánh hiền. Rất nhiều người chỉ biết bề ngoài của tôn giáo, nhưng không biết rõ tôn giáo, tinh thần chân chính của tôn giáo là giáo dục đạo đức. Cho nên chỉ trọng hình thức mà không trọng kết quả thực chất của nó, khiến cho vô số chúng sanh càng mê hoặc, càng đọa lạc. Học không an đạo, hổ thẹn với thánh hiền. Học sách thánh hiền mục đích để làm gì? Là chí hướng học theo thánh hiền. Học sách thánh hiền chỉ tại giáo dục hóa dân. Nếu không thể y giáo phụng hành làm gương mẫu, thì vẫn đọa vào trong danh lợi. Sau khi chết, trước tiên đều phải đến đây bổ túc thọ giáo, xong rồi đầy qua địa ngục khác, chịu tội tiêu nghiệp. Bảo trụ địa ngục là địa ngục ôm cột. Ngạn ngữ nói bảo noãn tư dâm dục là nô ấm nghĩ dâm dục. Ngày nay tà dâm lan tràn, người thọ tội báo này là lúc sanh tiền rất ưa thích dâm dục, như tà dâm, hiếp dâm, buôn bán các loại khiêu dâm như sách, tạp chí, băng video và dĩa VCD, DVD, hoặc tự mình quay phim, hoặc cất giữ cùng nhau chiếu xem vân vân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này, thân ôm lấy cục đồng cháy đỏ, toàn thân máu thịt cháy khét, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, thống khổ không thể tả. Sau khi đã thọ báo, phần nhiều đọa vào súc sanh. Súc sanh đã thọ xong được thân người, phần nhiều bần tiện đoạn mạng, hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác liệt. Để tả kiếm dịp địa ngục là địa ngục lá kiếm. Kinh Khởi Thế nói, lúc sanh tiền không có lòng từ bi, sử dụng kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau, hoặc sai khiến chiến đấu, hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau, hoặc xâm phạm quốc độ dẫn đến chiến tranh. Sau khi chết đọa vào tội báo này, củng cố thế lực, mạnh hiếp kẻ yếu, đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao đấu tranh biến thành chiến tranh. Bá tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có. Ngày nay địa cầu đã trở thành thôn địa cầu, xâm lược chiếm lấy đều là việc không nên làm. Nhìn thấy địa ngục quả báo như thế, chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ giá trị và ý nghĩa của đời người tại đâu. Bạc thiệt lê địa ngục là địa ngục kéo lưỡi, thị phi đều do cái miệng, khẩu nghiệp đã tạo tội ác không có cùng tận, tội báo khổ nhiều thê thảm. Bức hòa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt kéo cày trên đất. Phật ngôn, lưỡng thiệt nhân lưỡng diện, thường thực tha bội nhục. Thọ tội khổ này, khóc la, kêu không ngừng. Thọ tội này xong còn phải đọa qua ngục uống nước đồng sắc sôi, thiêu đốt cổ họng, kế đến thiêu đốt tim, phổi, gan, ruột, vân vân, các thứ khổ sở, bởi do miệng lưỡi đã tạo chủng chủng tội nghiệp, lại hủy bán Phật, hủy bán thánh hiền, tạo lời sinh sự dẫn đến xung đột trọng đại, lừa gạt người già yếu lương thiện vân vân. Sau khi chết đều tránh không khỏi địa ngục kéo lưỡi. Tiên thác địa ngục là địa ngục roi vọt, Động vật tuy nhỏ cũng là một sanh mạng, cố ý dùng roi đánh hoặc giẫm đạp những động vật nhỏ như kiến. Tuy chúng nó không biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng cự, nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng với người chẳng có khác nhau. Lúc còn sống chẳng có tâm từ bi, sau khi chết bị roi vọt vào thân như bóng theo hình, một báo trả một báo. Chúng ta phải đề cao cảnh giác. Trước diệt địa ngục là địa ngục chém chặt. Con người vì muốn ăn ngon, no bụng, thích ăn thịt có máu huyết, hoặc giết, hoặc chặt, hoặc còn sống, chặt đứt thành miếng, tạo tác sát nghiệp này, sau khi chết đều phải chịu quả báo chém chặt. Đức Phật là tâm nghiệp quả sư, sự nghiệp quả tác, nghiệp quả phân minh, tự làm tự chịu. Ngọc Lịch nói, khi gặp cử chỉ yếu điệu của phụ nữ liền nghĩ gian dâm, tạo ác không chịu hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, sử dụng người thối hôn, khuyến khích đàn ông dâm loạn vân vân, cũng đọa vào địa ngục này. Kiếm thụ địa ngục là địa ngục dục gom giáo. Trong kinh Khởi Thế nói, địa ngục này cây cao một do tầng, gai nhọn 16 tấc. Quỷ tốt nắm lấy tay của tội nhân, trèo lên cây kiếm thụ rồi ném xuống. Bụng lưng bị gai nông, da thịt đều tan rã. Là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không chăm lo gia đình, khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống. Sau khi chết thì đọa vào ngục này. Trong kinh nói, khi tội nhân thấy cây kiếm thụ phưởng phất như cô gái xinh đẹp, thân rất mềm mại, giỡn cợt vui cười, tội nhân nhìn thấy sinh lòng ái diễm, chạy đến cây kiếm thụ. Không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể, kín cắt gân, lại cắt chẻ đến xương tủy, như vậy cắt chẻ toàn thân cho đến rã rời. Gió thổi thì sống lại, bắt đầu lại lên cây, muốn gần cô gái ấy. Nào ngờ cô gái lại ở dưới đất. Cô gái liền nháy mắt và cất tiếng kêu gọi. Do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ, lòng ham muốn hãy hừng liền chạy theo, lại bị lá cây sắc bén đâm vào thân, chặt đứt gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo. Tội nhân lên cây xuống cây nhiều lần như vậy, đuổi theo chịu khổ thọ báo thảm thiết như vậy, làm sao mà không khiến cho người rùng mình rợn gáy. Cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục đã thấy được, là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên. Nghĩ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này đi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Điện thứ năm là Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử làm chủ ký quán đại địa ngục là địa ngục Kiêu La. Cái tội đọa vào địa ngục này là do yêu thích sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu vân vân. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước. Tội nhân thọ lấy tội báo này, tiếng khóc kêu la thảm thiết vang trời, cho nên gọi là địa ngục kêu la. Sau khi tội báo thọ hết, lại được thân người thường bị chứng bệnh phong huyết, hoặc sanh bần cùng, hoặc sanh ác quốc. Tội nhân áp giải đến đây, đại đệ đã trải qua các địa ngục trước, chịu tội đã lâu. Nếu tội chưa tiêu hết, nếu tội đã tiêu hết thì đưa đi vãng sanh, hoặc đọa, hoặc lại chịu nghiệp luân hồi. Kẻ tội nặng sau khi đưa lên Vọng Hương Đài lại đầy qua các ngục khác, đều phải chịu tội tiêu nghiệp. Đinh hầu địa ngục là địa ngục đinh đóng cổ họng. Cá nhân tạo tội đọa vào ngục này là tạo tác tà dâm, nhìn thấy chúng sanh ngu si, vì tâm đã cuồng, vì ái đã hoặc. Cá nhân đã tạo thành tội, được cái ác báo này thật là không đáng. Trong kinh nói, khẩu trung hành dâm, lấy đinh đốt nóng đóng vào cổ họng. Nếu đã hết nghiệp thì sanh làm người miệng thường hôi thối, đây là ác nghiệp còn dư báo. Ma thối địa ngục còn gọi là thiết ma ngục. Kinh Nhân Quả nói, đàn ông tà dâm lấy nhiều thê thiếp hoặc bán dâm, sau khi chết thì đọa vào địa ngục này. lúc sanh tiền hưởng đủ cái phước nhiều thê thiếp, sau khi chết bỏ vào hố cối xây nát như tương. Đây là quả báo tham đồ sắc dục, đích thật là thê thảm không thể tả. Trước đầu địa ngục là địa ngục chém đầu, kẻ có tài nghệ học thức phong phú nhưng họ dùng để hại người, thí như họ tuyên truyền bạo lực, tình dục vân vân. Địa vị sùng cao họ dùng để lộng hành, thí như lạm dụng chức quyền, gạt bỏ người hiền lương ra, vân vân. Kẻ có tài năng thì dùng để tổn nhân lợi kỷ. Kẻ ngồi trên cao chỉ mưu tính tự tư tự lợi. Phàm là tạo những nghiệp này đều đọa vào địa ngục chém đầu. Ngày nay những người gián tiếp truyền bá, họ tuyên truyền bạo lực tình dục, làm nhiễm ô thân, làm nguy hại xã hội, phá hoại phong tục hiền lương. Những kẻ như vậy sau khi chết đều sẽ đọa vào địa ngục chém đầu. Khổ đạm địa ngục là địa ngục cọp ăn. Những kẻ tham ăn, sơn trân hải vị cũng chưa đủ, còn muốn giăng lưới làm bẫy bắt giết thú rừng như heo rừng, nai, khỉ, vân vân. Phàm là kẻ tham ăn thịt của những động vật này, sau khi chết thì đọa vào địa ngục cọp ăn, trở thành món ăn mỹ vị của lão hổ. Lại trong kinh Ác Vị Báo Ứng nói, người phụ nữ có thai dùng thuốc phá thai cũng phải chịu quả báo này. Thời đại hiện nay nền đạo đức suy kém, rất nhiều thiếu nữ không hiểu biết, phụ nữ thường thường phá thai, nào có biết đâu phạm cái tội này tương lai sẽ đọa vào địa ngục cột ăn, thật là đáng sợ. Điện thứ chín là Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương làm chủ địa ngục rất lớn nhất, gọi là A Tỳ Đại Địa Ngục, còn gọi là Vô Gián Đại Địa Ngục. Cái khổ của thọ tội ngục này càng khổ hơn các ngục trước. Cái tội căn là giết cha giết mẹ đã nhờ vào tham dục sân khỏe ngu si tạo tác ác nghiệp càng nặng. Khi đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn, chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực, chẳng có chỗ nào hở trống. Bởi lúc sanh tiền tạo cái ác trong đại ác, cái bất thiện trong bất thiện, cho nên chịu cái khổ trong đại khổ. Ngoại trừ thân bị lửa thiêu, còn phải đọa qua nơi cực lạnh, gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân, chịu thống khổ không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là nghiệp lực siêu cảm mà ra. Lại còn có 16 chỗ khác, mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng khổ hơn. Đây là bởi cái nhân tạo tội không đồng, như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm, đến khi tội nghiệp tiêu hết mới được ra khỏi. Phong Yết Địa Ngục là địa ngục bò cạp. Ngọc Chuẩn nói, hạng học sĩ khi được vinh hoa phú quý thì phóng túng vô kỵ, dụ dỗ gái nhà lành. Khi làm việc thì a vua nịnh hót không thật thà, không thể chính đại quang minh. Kẻ tà hạnh vô liêm sĩ sau khi chết đọa vào ngục này. Xã hội hiện nay khắp nơi đều có tâm thái không tín nhiệm lẫn nhau, ở trước mắt coi có vẻ thành thật, sau lưng thì làm chuyện phi pháp. Đây đều là a vua nịnh hót không thành thật. Độc Xà Địa Ngục là địa ngục rắn độc. Ngọc Chuẩn nói, bò cạp rắn độc, hai ngục này đều là trừng phạt. Cái tội vô liêm sĩ, những kẻ tâm rất sân hận cũng đọa vào quả báo này. Con người có tâm xấu, không có tâm xấu hổ thì bất cứ việc xấu nào cũng dám làm. Tâm thường sân hận rất dễ mất đi lý trí, tạo tác vô biên tội nghiệp, sau khi chết đều đọa vào ngục này. Giáp Đỉnh Thủ Não Địa Ngục. Kinh Luật nói, lúc sanh tiền lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ và sư trưởng, hoặc là mô phạm không như pháp, hoặc lấy các thứ khổ bức ép chúng sanh như chụp đầu ép đầu của động vật, khiến cho sợ hãi thống khổ. Phàm là tạo tội nghiệp này thì đọa vào ngục này chịu khổ. Nha Thực Địa Ngục là địa ngục quả ăn. Ngọc Chuẩn nói, phàm là người thù hận sát hại, giá quả cho người ý mình có tài khi dễ kẻ khác, phóng túng chơi bời, âm mưu sát hại kẻ khác. Phàm là tạo tội ác này sau khi chết đều phải thọ tội. Nhìn thấy trong cảnh ngục này, tội nhân bị quả sắc mổ ăn, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, chịu khổ không có cùng tận. Châm vũ địa ngục là địa ngục mưa kim, kim thép từ không trung rơi xuống như mưa, toàn thân không có chỗ nào không bị kim đâm. Tội nhân đau đớn gào khóc không ngừng. Người này lúc sanh tiền thường thường nói láo, tạo tác vô biên tội nghiệp. Hoặc kẻ dùng thuốc chích phá thai, sau khi chết chịu tội báo địa ngục mưa kim. Điện thứ 10 là Chuyển Luân Đại Vương. Điện Chuyển Luân Vương là trực tiếp với ngũ trược thế giới, chuyên phân xử quỷ hồn từ các điện áp giải đến, phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định, rồi chuyển qua tứ đại bộ, xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai. Tất cả quỷ hồn căn cứ theo thiện ác và tội phước nhiều ít, đi qua cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu nại hà đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai, đã thông báo cho điện thứ nhất đã đăng ký xong, tức liền đưa đến Phong Đô Thành. Còn phải xem tỉ mỉ thọ mạng dài ngắn, hoặc xử lý cẩn mật thay đổi tội phước. Trong mức độ có người tạo tác thiện nghiệp lúc sanh tiền, nhân thiên kính trọng, sau khi chết cũng được Chuyển Luân Vương tôn kính, đứng dậy đón tiếp. Thiện có thiện báo, tương lai họ được đầu thai thọ sanh giàu, gia đình tích thiện giàu có. Nói chung là trồng thiện nhân được thiện báo, trồng ác nhân được ác báo, nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Bố thí hành thiện tích công đức, nhân quả tơ hào không bao giờ sai. Người trong một đời có thể lạc thiện háo thí, tuân theo ngũ luân, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, lâm chung nhất định được thiện chung, hoặc sanh thiên, hoặc trở lại làm người. Cho nên một đời đã tạo tác tội nghiệp thì lo âu tiền đồ của đời sau. Đây là tự mình tạo tác, chẳng phải ông trời an bài, cũng chẳng phải thần minh tạo ra. Ngư tiều canh độc, sĩ nông công thương, mỗi mỗi đều có nhân duyên phước báo. Phú quý bần tiện đều có nhân duyên, không cần ái mộ cũng không buồn rầu. Sau khi hiểu rõ nhân quả xử lý, tự mình có thể tâm khai ý giải, an tụ thủ kỳ đạo. Cái gọi là vốn là phú quý thì được phú quý, vốn là bần tiện thì được bần tiện, chẳng có một tơ hào oán trách. Đây mới là cái đạo tiêu nghiệp. Người nại hà trên cầu nại hà, dưới cầu nại hà không liễu sanh. Sau khi ra khỏi địa ngục, bước lên cầu nại hà, tùy nghiệp lưu chuyển, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc đọa vào súc sanh ngạ quỷ, hoặc được làm người, tất cả đều là luân hồi vô lượng vô biên thống khổ, vĩnh viễn chẳng có ngày liễu sanh thoát tử. Trì kinh tạo nghiệp, trước tiên áp giải đến Mạnh Đình đăng ký trình diện. Ngọc Địch nói, phàm là tội nhân lúc sanh tiền trì kinh niệm chú, sau khi chết vua Diêm La khó phán xét tội hình, cho nên trước tiên áp giải đến Mạnh Bà Đình uống canh vong hồn, tức tốc cho đi đầu thai, khiến cho chết yểu, khiến cho quên hết kinh chú mới có thể trị tội được. Ngọc Lịch nói, Ngọc Hoàng Thiên Tôn phong cho Mạnh Bà làm thần U Minh, xây dựng khu vong đài. Phàm là kẻ đi đầu thai chuyển thế đều phải đến khu vong đài uống tô canh này, khiến cho quên hết chuyện đời trước mới cho đi đầu thai. Khi đã đến khu vong đài uống canh vong hồn, bước lên đường luân hồi, quỷ hồn đã uống canh vong hồn. Kẻ hiền sau khi uống đầu thai làm người rất là thông minh khỏe mạnh, kẻ ác sau khi uống thần trí tối tăm, mệt nhọc suy nhược là khiến cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật dạy, thân người khó được giống như rùa mù gặp khúc cây có lỗ, tức nghĩa là nói được cái thân người rất là khó khăn, càng phải trân quý làm người cho đàng hoàng. Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết, ngày nay có thể nghe được Phật pháp, cũng như ngàn năm âm thất được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập. Nếu có thể vĩnh viễn, mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ của luân hồi. Danh sách đọa lạc toàn là thai nõn thấp quá rất nhiều, được thân người rất ít. Quỷ vương xem xét danh sách đầu thai toàn là súc sanh ngạ quỷ nhiều, khắp nơi đều là những loại da của chút súc sanh. Kẻ được thân người thật là quá ít, đủ thấy được thân người thật là quá khó. Quỷ vương vẫy cành liễu chúng hồn đi đầu thai, quỷ vương vẫy dưới cành dương liễu đã vẫy hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn tùy theo nghiệp hải lưu chuyển mà đi đầu thai, hoặc làm người, hoặc làm bò, ngựa, dê, chó, gà, heo, lục súc, các loài chim, các loài thú vật, các loài bò bay máy cửa vân vân, trở lại luân hồi chẳng có ngày thoát khỏi. Triêu nhật hào hào càng khôn lãng lãng, thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm. Ngoại trừ thọ hết tội địa ngục mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quang minh. Trong Tam Tự Kinh nói, nhân chi sơ tánh bản thiện. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở nhiễm, chẳng phải là bản tánh vốn có. Cho nên thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe. Phải càng nên trân quý, nắm chắc thân này chớ để luống qua, không còn tạo nghiệp luân hồi. Thái Thượng nói, họa phước vô môn duy nhân tự chiêu, họa báo của thiện ác như bóng theo hình. Sau khi xem xong địa ngục biến tướng đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục thật là đáng sợ. Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không. Vậy thì giả như đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây? Phật dạy phải hết lòng sám hối, vĩnh viễn không tạo nữa, tức có thể tiêu nghiệp. Hy vọng sau cùng chúng ta có thể đi theo lời dạy bảo của Phật Đà, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tác giả trong lúc họa bức tranh này đặc biệt có cảm ứng được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là ba lần mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Khi sắp quả xong bức tranh này cũng được cảm ứng Địa Tạng Hải Hội Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh, cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này quả ra.